Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu, 8:30 đến 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, giờ mở cửa thứ hai đến thứ sáu 9:00 sáng tới 5:00 chiều. Nếu quý thính giả không có thời giờ ngày thường, làm hẹn với luật sư để gặp luật sư vào những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải đi đâu xa. 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office, địa chỉ tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Còn bây giờ chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Bắt đầu chương trình ngày hôm nay, tôi muốn đưa quý vị đến cái lịch trình của Visa Bulletin vào tháng 11/2017. Cái lịch trình này nó rất là quan trọng cho nhiều người, là vì chúng ta chờ đợi bao nhiêu năm rồi đến khi chúng ta được cái việc gọi là trả tiền cho số visa và trả tiền cho bảo lãnh tài chính, thì chúng ta bắt đầu biết rằng là cái hồ sơ của mình sắp sửa đến lúc gia đình được đoàn tụ. Thì những người mà là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con trên 21 tuổi không có gia đình thì họ đang cứu sẽ ngày 1/1/2012. Wow, cũng không có lâu hả? Ngắn lại rất là nhiều. Những người là thường trú dân bảo lãnh cho người phôi ngẫu hoặc là con dưới 21 tuổi đã là họ đang cứu sẽ ngày 1/1/2016, tức là chúng ta nói trên dưới 1 năm thôi, chả bao lâu cả. Rồi những người là thường trú dân bảo lãnh cho con trên 21 tuổi chưa có gia đình là 1/9/2011. Những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình là 1/12/2005. Những người là anh chị em có công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau đó là 15/11/2004. Tôi biết rằng là cái thời gian nó chờ đợi rất là lâu, nhưng mà nếu chúng ta không bắt đầu cái hồ sơ thì chúng ta lại còn chờ lâu hơn nữa. Đó là trong trường hợp của chúng ta và những quốc gia mà không có liệt kê riêng biệt, giống như là Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico và Philippines. Quý vị biết cái ngày chờ đợi của họ thật sự là không biết đến bao giờ. Nếu chúng ta nói đến Philippines thì anh chị em bảo lãnh cho nhau thì ngày hôm nay họ mới cứ sẽ đến ngày 1/3/1995. Quý vị cứ thử tưởng tượng xem làm sao mà chúng ta có thể chờ đợi lâu đến như vậy. Nhưng mà họ vẫn tiếp tục chờ đợi và họ vẫn tiếp tục cố gắng bảo lãnh để mà đưa gia đình của họ qua Hoa Kỳ này. Vì vậy chúng ta cũng muốn tạo một cái thế hệ mới mạnh và đầy những người Việt Nam của chúng ta ở trên quốc gia này. Cho nên chúng ta nên làm giấy tờ bảo lãnh cho gia đình. Không có gì thay đổi cả, nhiều người cứ hỏi rằng là anh chị em không còn hay là cha mẹ không còn hay cái gì đã được bảo lãnh, tôi nói là không có thay đổi cả. Tất cả mọi việc nó đều vẫn y như vậy. Cho nên nếu chúng ta là những người công dân Hoa Kỳ, chúng ta là những người thường trú dân hội đủ những điều kiện đòi hỏi bởi luật, thì chúng ta nên làm giấy tờ bảo lãnh cho người thân của chúng ta qua đoàn tụ ở Hoa Kỳ này. Để làm giấy tờ bảo lãnh thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải nộp cái đơn I-130. Cái đơn I-130 ngày hôm nay nó hơi dài một chút, nó chỉ có 12 trang thôi. Lần đầu tiên thì chúng ta làm một trang rồi bắt đầu đi tới 2 trang. Ngày hôm nay chúng ta có đến 12 trang lận. Cho nên quý vị thấy nó không có đơn giản. Có những cái câu hỏi trong đó đọc mà mình không biết rằng là họ muốn cái gì, mình không biết là phải trả lời như thế nào. Vì vậy mà chúng ta cần phải có cái sự giúp đỡ của luật sư làm về vấn đề này để họ có thể giúp cho mình điền cái đơn này cho nó đầy đủ. Và quý vị đừng quên rằng là khi chúng ta nói đến cái vấn đề bảo lãnh gia đình thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ sẽ điều tra cái sự liên hệ mà mình nói rằng là mình có cái sự liên hệ dưới luật đòi hỏi để bảo lãnh cái người này, và nhất là những người nói về vấn đề liên hệ vợ chồng. Nếu nó không quan trọng, Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ không có tạo ra một cái bộ phận riêng biệt để mà điều tra những cái việc này. Và quý vị biết cái hình phạt dưới luật nếu mà mình khai man là họ nói mình có thể đi tù cho đến 5 năm hoặc là bị phạt 250.000 hay là cả hai. Nhất là những người mà bước vào một cái cuộc hôn nhân để mà lừa đảo luật, lừa đảo chính phủ. Họ còn nói rằng là thêm vào đó mình có thể bị phạt cho tới 10.000 đồng và đi tù cho tới 5 năm hay cả hai. Nếu mình biết và mình cố tình giấu giếm hoặc là đưa ra những cái dữ kiện dối trá hay là dùng những cái giấy tờ giả mạo để mà nộp vào trong cái tờ đơn.
Luật sư ơi, đợi thì chút nha.
Dạ vâng.
Dạ. Cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại ạ.
Alo, xin chào luật sư, xin chào cô. Dạ.
Chào bác.
Chào ông, dạ.
Thưa luật sư, tôi có hai câu hỏi. Điểm thứ nhất là tôi hỏi dùng cho người bà con là đang cho thuê nhà. Cái người đang ở đó thật ra là cả một cái nhiều đời của họ ở lâu rồi, nhưng mà từ bố mẹ và anh em mà hồi nào giờ, thưa luật sư, là không có hợp đồng. Thì bây giờ người chủ nhà đưa hợp đồng, có nghĩa là làm hợp đồng rồi điều kiện này kia, mà trong trường hợp họ không đáp ứng được thì mình có quyền yêu cầu họ ra để trục xuất ra được không? Điểm thứ hai, thưa luật sư, là một trường hợp khác là người ở cũng không có hợp đồng từ lâu rồi, thường thường là trả tiền nhà rất trễ, khoảng độ nửa tháng, có nghĩa là từ 15 hay mười mấy trở đi, và cũng có trường hợp là trả là ví dụ như là trễ hơn nữa, thì chứ trường hợp đó thì mình có quyền để mà yêu cầu họ tóm lại là trục xuất được hay không, thưa luật sư?
Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của ông. Nhất là trong vấn đề cho mướn nhà, chủ nhà và người đi mướn nhà, không có một cái điều luật nào nói rằng là cái người chủ nhà này phải bắt buộc để mà cái người mướn nhà này ở trong cái nơi đó mãi mãi, mặc dù là họ đã ở đây từ thế hệ này qua hết thế hệ khác. Nếu cái người này ở lâu hơn một năm thì khi chúng ta muốn mời họ ra đi, cho họ cái ngày, cho họ cái giấy báo cáo 60 ngày báo cáo để yêu cầu họ dọn ra. Cái vấn đề ở đây là nhiều người làm những cái hành động trước khi cho cái tờ giấy báo cáo đó. Và những cái hành động đó nhiều khi nó có thể trở thành một cái việc thiên vị, nó có thể trở thành một cái việc trả thù, gọi là retaliation. Cho nên nếu những cái người này họ ở đây bao nhiêu năm trời, nhất là cái người mà trả tiền nhà trễ và cái người chủ nhà đó thì không làm gì hết, tại vì là cho dù là họ trả trễ nhưng mà họ có trả thôi thì cứ nhận tiền. Nhưng mà những cái việc này mình cần phải có trên cái hợp đồng. Mà nếu ngày hôm nay không có cái hợp đồng, và nếu cái người mà muốn tiếp tục ở, mình có thể yêu cầu họ ký cái hợp đồng. Nếu họ không ký thì họ không cần phải ký. Nhưng mà đó không phải là cái lý do mà mình không cho họ rời khỏi cái nơi mình đang cho họ mướn. Cho họ cái 60 ngày báo cáo, lấy căn nhà lại, chỉ có vậy thôi. Mà tôi không biết là việc giữa cái người chủ nhà yêu cầu cái người mướn nhà ký cái hợp đồng đó xảy ra như thế nào để tôi có thể nói rằng là ồ, làm như vậy là đúng hay làm như vậy là sai. Và mình không thể nào giải quyết một cái việc như vậy xảy ở trên một cái chương trình ngắn như vậy nhé.
Dạ, thưa luật sư, xin lỗi, luật sư cho hỏi thăm là trong trường hợp đó thì mình có thì yêu cầu là có cái giấy thông báo là ví dụ như là trong vòng 60 ngày mà thì họ mình có quyền đề nghị để trục xuất người đó được không, thưa luật sư?
Được chứ, không phải trục xuất. Mình terminate, mình bãi bỏ cái sự liên hệ giữa người chủ nhà và người mướn nhà. Terminate the landlord-tenant relationship, chứ không phải trục xuất.
Mình là dạ, sau đó mới là trục xuất phải không ạ?
Dạ đúng rồi, nếu họ không...
Dạ vâng.
Nhé.
Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ, không có chi ạ, chào.
Dạ, cảm ơn bác. Chúc bác nhiều sức khỏe và gặp may mắn nhé. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư ở 408-947-7717, 408-947-7717. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại nhé.
Hai chị Khánh Thi.
Dạ.
Chào luật sư, tôi có câu hỏi là về cái passport, US passport. Nghe nói là năm tới năm 2018 là bắt đầu năm 2018 là tất cả mọi người đều phải có một cái passport với con luật sư.
Tôi không biết anh nghe nói ở đâu, tôi cũng chưa nghe bao giờ. Nếu mà anh có nói đó mà giấy tờ nào nói như vậy, anh mang lên thư đọc tôi nói cho biết là đúng hay không đúng nhé. Không có cái câu, không có cái câu nói đó nhé.
Tại vì nghe nói thay gì con chip trên passport không cái vậy biết không có thì cảm ơn luật sư, chúc luật sư một ngày vui vẻ và hạnh phúc.
Cảm ơn anh.
Dạ cảm ơn anh. Dạ không có gì thay đổi hết, cho nên anh không lo lắng nha. Chúc anh một ngày mới bình an. Dạ rồi.
Dạ cảm ơn chị.
Dạ dạ. Trở lại với chương trình luật pháp di trú và sư Kim Phượng, Khánh Thi nhắc số điện thoại để quý nhà có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư ở 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Rất là nhiều người rơi vào cái tình trạng này. Bố mẹ là thường trú dân bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi hoặc là trên 21 tuổi. Quý vị biết rằng là những người đứng bảo lãnh là thường trú dân á, cái người bảo lãnh là thường trú dân, cái người được bảo lãnh chúng ta gọi là cái người beneficiary. Những người này nói với chính phủ là họ là một người không có gia đình. Nhưng trước khi cái hồ sơ của chúng ta được chấp thuận con số visa, không phải là cái hồ sơ được chấp thuận. Cái hồ sơ được chấp thuận là ở cái lĩnh vực USCIS. Cái hồ sơ được chấp thuận có con số visa là ở cái lĩnh vực National Visa Center và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam. Nếu những người này bắt đầu hoặc là đã làm hôn thú trước khi bước vào Hoa Kỳ thì cái hồ sơ này sẽ bị từ chối và ngay lập tức sẽ được mất hạn, tức là bãi bỏ. Quý vị nhớ như vậy, nhiều người khi mà có con số visa trước đó đi làm hôn thú nhưng lại không nói cho Tổng lãnh sự biết, vì nói rằng là họ không biết thì họ không làm gì mình hết. Nhưng rồi sau đó quý vị đứng ở cái tình trạng quý vị không bao giờ có thể đưa người thân của quý vị, người thân đây là vợ hoặc chồng và con qua Hoa Kỳ này, là vì lúc mình bước vào mình nói mình không có gia đình mà.
Luật sư ơi, đợi Khánh Thi chút nha.
Dạ vâng.
Dạ. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nha. Cảm ơn chị giữ đường dây.
Dạ. Trước hết xin cảm ơn luật sư và cảm ơn Khánh Thi đã có một cái chương trình giải đáp thắc mắc và những cái luật rất là hay. Tôi thường theo dõi và luật sư rất là trả lời điềm đạm, rất là coi như là một cách luật pháp đàng hoàng tử tế.
Dạ, cảm ơn cô.
Dạ. Bây giờ cái câu hỏi của tôi là tôi có đứa con nó mua nhà đó. Rồi bây giờ đó thì phải làm cái gì để mà cái nhà đó lỡ nó bị accident hay bị một cái chuyện gì không may chết thì cái những đứa em nó được hưởng cái phần của nhà đó. Dạ, chỉ có vậy thôi, và tại cháu nó chưa có gia đình nhá. Xin cảm ơn luật sư và cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều.
Dạ, không có chi cô. Cô cúp điện thoại rồi, cô nghe câu trả lời của luật sư nhá, cho rõ cô nhá.
Dạ,
chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ.
Dạ,
cảm ơn cô. Dạ, mời luật sư ạ.
Cảm ơn chị. Cái người chủ nhà này không có gia đình. Nếu có chuyện gì xảy ra cho cái người chủ nhà này thì cái căn nhà này, tài sản của cái người này sẽ đi về đâu? Nếu người này không làm một cái trust nó khác biệt với cái di chúc, là những cái phúc lợi cái trust nó ban đến cho người đứng thừa hưởng gia tài, và đúng hơn là người đứng ra để yêu cầu tòa cho được giải quyết cái tài sản của cái người này. Nếu làm trust thì những cái việc bán hoặc sang nhượng cần chỉ có thể xảy ra ở văn phòng của luật sư, không cần thiết phải mang vào tòa. Nếu có di chúc hay không có di chúc thì chúng ta phải đưa vào tòa, chúng ta gọi đó là quá trình giải quyết tài sản, probate proceeding. Và nếu cái người này không làm gì hết, không làm di chúc và cũng không làm trust thì cái tài sản này sẽ được chia dựa trên cái cây tài sản huyết thống, giải quyết tài sản huyết thống. Đó là nếu người này mất đi thì tài sản của người này sẽ trước hết đi về bố mẹ, và nếu bố mẹ không còn sống thì sẽ chia cho các anh em, chị em đồng đều như nhau. Người này nếu làm di chúc thì cái di chúc chỉ có cho người này được cái quyền gọi là đặt xuống cái giấy tờ giấy đó, nói cái tài sản này của tôi sẽ để lại cho ai. Và nếu làm trust thì cũng vậy, nhưng mà trust nó có những cái phúc lợi khác nữa, cho nên có thể lên tham khảo. Thưa, cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn luật sư, chúc chị gặp may mắn. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, buổi sáng từ 8:30 tới 9 giờ thứ hai đến thứ sáu thường là chương trình trực tiếp. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, nếu muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, 408-947-7717, 408-947-7717, trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta nộp cái đơn I-130 để bảo lãnh người thân và gia đình, thì chúng ta cần phải biết cái định nghĩa của cái chữ con dưới 21 tuổi. Chúng ta nói children là 21 tuổi trở xuống, đó là chỉ trong cái trường hợp của cái đơn I-130 thôi. Còn children, cái chữ đó đối với những cái tình trạng khác thì nó lại ở cái tuổi khác, cho nên chúng ta cần phải hiểu cái việc này, nhất là những người mà muốn nhận người con nuôi để mà giúp, để mà đưa họ qua Hoa Kỳ này dưới cái dạng là con của mình trước pháp luật, thì cái người con này phải là con của mình trước khi người này 16 tuổi. Cái ngày 16 tuổi là quá trễ rồi, không được nhận làm người con nuôi để có thể đưa cái người con này qua Hoa Kỳ nữa. Cái vấn đề con nuôi là một cái việc rất là phức tạp ngày hôm nay.
Luật sư đợi Khánh Thi chút nha.
Dạ vâng.
Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, alo, dạ, xin chào luật sư ạ. À, em muốn hỏi nhờ luật sư là em thuê chỗ này á, là cũng mấy năm rồi. Thì giờ cái chủ nhà họ gửi giấy cho em nói là phải dọn đi trong vòng một tháng để họ lấy cái nhà lại cho cháu họ bên Việt Nam qua ở. Nhưng mà em thì đang đi kiếm nhiều lắm, nhưng mà chưa có kiếm được liền á. Thì nếu mà trong vòng có 30 ngày á mà thì em chưa kiếm được thì không biết là có bị gì không, dạ sư luật sư.
Nếu mà chị ở cái chỗ này mấy năm rồi thì cái người chủ nhà cần phải cho chị 60 ngày để chị dọn ra, chứ không phải là 30 ngày là cái thứ nhất. Cái vấn đề ở đây là tôi biết bây giờ đang khó khăn về vấn đề đi mướn nhà. Mình phải tìm chỗ để mướn. Không phải vì mình không tìm chỗ khác để ở mà người chủ nhà phải để cho mình ở đó. Cho nên cái câu trả lời là có chuyện gì hay không là nó dựa vào cái sự làm việc giữa chị và cái người chủ nhà. Và nếu cái người chủ nhà đó cần lấy lại cái căn nhà đó với cái thời gian họ cho mình đủ để đi tìm chỗ khác mướn thì mình phải dọn thôi. Mình không dọn thì họ đưa mình ra tòa để họ trục xuất mình. Đến lúc đó thì nó không tốt cho cái credit của mình. Nếu mà mình cần phải đi mướn nhà mà người nào check credit sẽ thấy là mình bị đuổi thì họ sẽ không cho mình mướn. Cho nên câu trả lời là mình phải dọn, mình không có cái lựa.
Dạ, nhưng mà em có gọi cho chủ nhà, em có nói chủ nhà là cho em xin trong vòng khoảng 3 tháng đổ lại thôi, thì em tìm được sớm nên sẽ dọn sớm. Thì em không quyết định là em ở đó đến khi người ta muốn mình dọn thì mình phải dọn. Nhưng mà tại vì em có ba đứa con nhỏ học xung quanh đó cũng bây giờ đi kiếm ra ngoài nó cũng khó khăn đó. Nhưng mà em có xin chủ nhà có thể cho em một tháng không được thì cho em thêm một tháng nữa. Nhưng mà chủ nhà người ta không chịu, chỉ nói là trong vòng 30 ngày phải dọn để cháu họ qua phải ở liền á. Thì em không biết cần. Okay. Nếu cho chồng một tháng em kiếm không được đến một tháng nữa thì em có bị gì không á luật sư?
Tôi đã trả lời cho chị rồi, cái người chủ nhà này phải cho chị 60 ngày báo cáo chứ không phải 30 ngày. Nhưng mà chị gọi cho tôi trong giờ làm việc, tôi sẽ nói cho chị biết rằng là chị có thể trả lời người chủ nhà như thế nào và có thể ở thêm 1 tháng hay 2 tháng nữa nhé. Cảm ơn chị.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, dạ, chào luật sư.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị. Oops, xin lỗi luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư ở 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Có những người khi mà họ làm giấy tờ chuyển diện dưới cái dạng là vợ chồng, vì lý do này hay lý do khác mà cái hồ sơ này bị nghi vấn bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ là đây không phải là một cuộc hôn nhân thật sự, thì chúng ta phải biết cách làm thế nào để chứng minh cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ biết rằng là đây là một cuộc hôn nhân thực sự. Vì cái lý do nào đó mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đã có những cái nghi ngờ, thì chúng ta phải chứng minh cái việc này, không phải là trình bày vào trong Bộ Di trú rồi nói cho họ biết là chúng tôi như vậy, chúng tôi thế kia, không phải.
Luật sư ơi, đợi Khánh Thi chút nha. Cảm ơn luật sư. Mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại nhé.
Dạ, chào luật sư.
Chào anh.
Cho tôi hỏi, tôi cứ phía sau nhà tôi nó nhà mèo nhiều quá, cái tôi mua một cái lồng tôi đi bắt, nhưng mà tôi đi bỏ chỗ khác thì mình có bị phạm luật không, luật sư?
Wow, cái câu hỏi này thực ra tôi cũng không biết câu trả lời. Cái câu trả lời của tôi tốt nhất là mình nên gọi cho Bộ Thú y của quận hạt, ASCPA thì phải, gọi cho họ và hỏi họ rằng là trong trường hợp này thì mình cần làm cái gì. Mình không thể nào tự lấy cái lồng rồi bắt những cái con thú vật của người ta như vậy. Nó liên quan nhiều lắm những cái vấn đề khác nhé. Tôi không biết cái điều luật gì nhưng mà mình không nên làm như thế. Gọi cho Bộ Thú y của quận hạt và yêu cầu họ cho mình cái câu giải đáp rằng là bây giờ phải làm sao, vì những người đó là những người họ có thẩm quyền để mà họ tới, để mà phát và họ nói chuyện với những người chủ nhà và có của những con thú vật đó. Nhưng thực ra những con mèo đó tôi nghĩ nhiều khi nó cũng chả có chủ, là tại vì những người chung quanh đó cứ cho họ, cho nó ăn đồ ăn cho nên nó cứ tới thôi. Cho nên mình phải xem lại cái việc này nhé. Tôi không biết cái câu trả lời này đâu, nhưng gọi cho Bộ Thú y nhé. Cảm ơn anh.
Ok.
Dạ, cảm ơn anh. Chúc anh gặp may mắn. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Alo.
Dạ, mời anh.
Tôi có câu hỏi này. Hai vợ chồng tôi thi quốc tịch cùng một ngày, cả hai đều đậu. Nhưng tôi thì tuyên thệ rồi, nhưng mà vợ tôi thì không có giấy tuyên thệ. Cái đó nó có bình thường không, luật sư?
Rất là
mình phải làm gì vâng để được tuyên thệ?
Rồi, xin cảm ơn anh. Chào anh.
Cảm ơn. Rồi, đang lại xin.
Chuyện này nó rất là bình thường. Không có ai có thể nói rằng là vì chúng tôi nộp đơn một ngày, chúng tôi phải tuyên thệ một ngày hay là phải được phỏng vấn một ngày. Là tại vì thì là hai cái hồ sơ của mình được nhìn bởi hai người nhân viên khác nhau. Và hai người nhân viên này họ có những cái hồ sơ khác để mà họ giải quyết. Và có thể vì lý do này hay lý do khác, cái mà tôi đề nghị là sau khi mình ngồi chờ ít nhất là 3 tháng, trong cái trường hợp này mình ngồi chờ ít nhất là 3 tháng, nếu họ không gửi giấy cho mình để đi tuyên thệ, thì mình nên làm cái info pass và vào trong văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ để yêu cầu họ một phương cách này, cái phương cách này là một cái phương cách mà mình yêu cầu họ nhìn vào cái hồ sơ để mà cho mình câu trả lời. Vì nếu không thì cái hồ sơ của mình có thể đã nằm dưới 15 cái hồ sơ khác, và chắc có lẽ ít khi đến lúc họ nhìn vào cũng đã một thời gian rất là lâu. Cho nên câu trả lời của tôi là nên vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để yêu cầu họ khơi cái hồ sơ của mình lên để cho mình biết tại sao họ không cho mình được đi tuyên thệ nếu mình đã làm đầy đủ mọi thủ tục trong cái trường hợp này nhé. Là N400 nhé. Rồi, cảm ơn anh.
Cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây điện thoại nhé. Mình còn vài phút nữa. Mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Chị cho hỏi, ví dụ như mình làm cái business mà mình không có cái work account mà bị phạt, thì giờ mình phải làm sao?
Mình đi mua work account, mình bị phạt thì mình phải giải quyết cái việc phạt. Nhưng mà cùng một lúc mình phải mua work account ngay tức khắc. Mình phải bảo hiểm nó ngay tức khắc.
Dạ, nhưng mà đã mình apply mình mua rồi, bây giờ mình apply mình đã apply mua rồi, nhưng mà chờ cái kia nó trả lời
có những phôi có không chị, có mình phải cần gì nữa không luật sư?
Không, không cần gì hết. Cái vấn đề của chị đó, tôi không biết là chị bị phạt để đi ra hình sự hay là cảnh cáo hay như thế nào. Nhưng mà nếu cái hồ sơ của chị đi đến tòa hình sự thì bây giờ chị cứ nộp đơn đi, rồi chị sẽ có cái sự chấp thuận về cái bảo hiểm này. Trước khi cái hồ sơ hình sự xảy ra thì chị sẽ dùng cái đó để mà yêu cầu công tố viên về vấn đề này, họ có thể giúp cho mình giải quyết nó tốt đẹp hơn nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Ok.
Dạ em cảm ơn. Cái gì nếu mà có gặp rắc rối gì thì em đem giấy tờ lên nhờ luật sư được không?
Có thể làm hẹn nên gặp tôi nói chuyện nhé.
Dạ em cảm ơn.
Rồi cảm ơn. Kính thị cảm ơn chị, chúc chị gặp may mắn. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office nếu chị cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý gọi làm hẹn luật sư ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, trở lại với luật sư ạ.
Và khi tôi nói về cái vấn đề bảo lãnh vợ chồng, cái việc này nó xảy ra rất là nhiều. Và vì lý do này hay lý do khác mà quý vị bị từ chối cái hồ sơ này, mặc dù cái hồ sơ của quý vị, cái hôn nhân của quý vị là thực sự hai người thương yêu nhau lấy nhau. Quý vị phải biết cái việc này nó không phải đơn giản. Ồ, chúng tôi thật sự lấy nhau mà, làm sao họ có thể từ chối được? Có chứ, chỉ cần một câu nói sai thôi là họ sẽ có nghi ngờ ngay tức khắc. Quý vị phải biết rằng là cái hồ sơ bảo lãnh vợ chồng nó rất là nhạy cảm, rất là nhạy cảm. Và chỉ một tí xíu thôi là họ sẽ có những cái sự nghi ngờ. Và một khi họ có những cái sự nghi ngờ thì cái việc này nó có thể đi tới đến văn phòng, xin lỗi, đến tòa di trú luật. Và đến tòa di trú chúng ta có thể chuyển diện trở lại. Nếu mà quý vị bị những cái vấn đề này, quý vị cần phải tham khảo luật sư. Nhưng tôi ước gì và tôi cũng vẫn nói hoài là quý vị bắt đầu cái hồ sơ với một luật sư thì cái hồ sơ đó nó sẽ được giải quyết tốt đẹp. Và nếu những gì quý vị trình bày đều là sự thật thì không có lý do gì mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ từ chối. Cho nên cái việc mà chúng ta muốn đặt một cái hồ sơ bảo lãnh vợ chồng, gia đình, anh chị em, con, tất cả những cái hồ sơ này nó đều có những cái sự khác biệt trong đó. Và nếu chúng ta nộp cái hồ sơ đầy đủ, đúng với những gì luật đưa ra thì chúng ta sẽ không có những cái sự phức tạp xảy ra khi cái hồ sơ đi đến cái chỗ cần được có visa hoặc được chuyển tiền. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giáo dục ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và dân một ngày an bình, hạnh phúc, trở lại với kênh.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Thiên Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm hiểu Hoạch định Tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư ở 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Địa chỉ tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.